Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Anh soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 37 với đề tài Không mang ách chung với kẻ chẳng tin, phần 2. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công chính với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côrintô điều gì? Ông đưa ra bốn cặp hình ảnh nào để chứng minh và mỗi hình ảnh dạy chúng ta điều gì? Từ câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ hai: Lời khuyên của Phao-lô được đặt trên cơ sở nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Từ câu 17 đến câu 18. Câu hỏi thứ ba: Lời hứa của Chúa dành cho ai? Con dân Chúa phải thực hiện như thế nào? Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã triển khai câu hỏi thứ nhất của bài học Kinh Thánh không mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bây giờ, chúng ta sẽ triển khai tiếp câu hỏi thứ hai. Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô được đặt trên cơ sở nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Từ câu 17 đến câu 18. Lời khuyên chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin của Phao-lô được đặt trên cơ sở lời Chúa. Ông nói, bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Ông đã trích dẫn lời Chúa trong Cựu Ước, vì có ích lợi cho người tin kính mà Ngài ban mệnh lệnh này cho họ. Chẳng những lời Chúa dạy không mang ách chung trong lĩnh vực hôn nhân, nhưng cũng trong cả lĩnh vực niềm tin nữa. Mệnh lệnh tích cực thứ nhất là hãy ra khỏi giữa chúng nó. Đây là mệnh lệnh dứt khoát với lối sống theo thế gian, như lời Chúa hàng hữu đã phán với Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Sáng Thế Ký chương 12, câu 1. Khi được vào đất hứa, Chúa dạy dân Israel phải phân rẽ với người Canaan. Trong đời tiên tri Esai, tình trạng tin kính và đạo đức của tuyển dân Chúa sa sút trầm trọng, đến nỗi Chúa dùng các tiên tri cảnh cáo nếu dân sự tiếp tục sống trong tội lỗi thì họ sẽ mất nước và bị lưu đày qua Babylon. Tuy nhiên, tại đây nếu họ ăn năn bằng cách dứt khoát với nếp sống tội lỗi thì Ngài sẽ thăm viếng và giải cứu họ, đem họ trở về xứ sở của mình. Giờ đây, lời Chúa được áp dụng cho mọi con dân Ngài phải nhờ quyền năng của Thánh Linh từ bỏ lối sống cũ, mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên mới giống như Đức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh sạch của lẽ thật. Ê-phê-sô chương 4, câu 24. Mệnh lệnh tích cực thứ hai là hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó. Họ phải phân rẽ khỏi những điều ác. Phân rẽ không chỉ là một hành động tránh né tiêu cực, mà còn là hành động tích cực của sự hiến dâng chính mình cho Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết, con cái Chúa thật thì phải từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 1. Và không còn dính díu với nó. Đến nỗi, bất cứ việc gì tự như điều ác thì phải tránh đi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 22. Chứ đừng nói dự phần với điều ác. Mệnh lệnh tiêu cực thứ ba là đừng đả động đến đồ ô uế. Con dân Chúa không nên dự phần với bất cứ điều gì khiến cho thân thể và linh hồn mình bị ô uế. Trong bức thư thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa tại Cô-rinh-tô về việc ăn của cúng rằng: nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, từ câu 20 đến câu 22. Nên ai ăn của cúng hình tượng là làm ô uế thân thể mình và phạm tội với Chúa, vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, lời Chúa dạy rằng, vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Chẳng bao giờ sa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 3 và câu 7. Khi con dân Chúa bằng lòng chặt đứt những mối dây ràng buộc, bằng cách tránh khỏi ảnh hưởng của thế gian, phân rẽ với thế gian, không dự vào những sinh hoạt bất khiết của thế gian, thì Chúa hứa, ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Liên từ thì, nói đến kết quả đạt được khi con dân Ngài thực hiện mệnh lệnh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận họ, cho họ bước vào trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Ngài sẽ là cha chúng ta, và chúng ta sẽ là con trai, con gái của Ngài. Điều này có nghĩa là những hành động dứt khoát phân rẽ của chúng ta chứng tỏ mình là con trai, con gái của Chúa, và chúng ta kinh nghiệm càng hơn đặc quyền làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Cụm từ, Chúa toàn năng phán như vậy. Ngài là đấng toàn năng, nghĩa là Ngài là đấng làm được mọi sự, miễn điều đó không vi phạm đến bản tính của Ngài. Một lần nữa, Phao-lô muốn nhấn mạnh đây là lời Chúa phán, và Ngài có quyền làm thành lời hứa của Ngài. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta không sống theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng sống theo lời Đức Chúa Trời dạy trong Kinh Thánh. Khi chúng ta mang ách chung với kẻ chẳng tin, gắn bó với thế gian và làm những việc của thế gian, chúng ta sẽ hư hỏng, bị thế tục hóa, bị lây nhiễm tội lỗi, làm cho đau khổ, ô uế. Chúng ta không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời, vừa làm tôi Ma Môn hay Satan. Vì thế, chúng ta phải phân rẽ với những điều ác đang quanh quẩn chung quanh mình. Dù chẳng hề có cách nào để chúng ta hoàn toàn tự cách ly với mọi ảnh hưởng tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta phải chống lại với tội lỗi chung quanh mình bằng cách không đầu hàng hay lao vào với nó. Muốn giữ mình thánh sạch, chúng ta cần phải tránh những điều khiến mình bị ô uế trong thân thể lẫn tâm linh. Chúng ta cần cảnh giác về những hậu quả thuộc linh lẫn thuộc thể của sự gắn bó đó. Sứ đồ Gia-cơ cảnh cáo rằng, hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Gia Cơ chương 4, câu 4. Hơn nữa, chúng ta không chỉ xa lánh những điều ô uế của thế gian, mà cần bước những bước tích cực để giữ cho mình thánh sạch bằng cách cầu xin Chúa thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, tham gia những sinh hoạt thông công cơ đốc, thờ phượng, cầu nguyện, học kinh thánh, giải trí lành mạnh. Lời Chúa nhắc nhở rằng, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Hebrew chương 10, câu 25. Đồng thời, chúng ta cần được trang bị để bảo vệ chính mình, như lời Chúa dạy rằng, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ê-phê-sô chương 6, từ câu 16 đến câu 18. Giữ mình thanh sạch là việc khó khăn, nhưng có thể làm được vì chúng ta không chiến đấu một mình mà có Chúa giúp đỡ chúng ta. Vì Đức Chúa Trời là đấng toàn năng nên Ngài sẽ giúp chúng ta làm được điều đó nếu chúng ta biết nhờ cậy Ngài. Khi làm theo lời Chúa dạy, chúng ta được đến gần với Ngài, chứng tỏ chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ ban phước cho những ai tách mình khỏi xu hướng thế gian vì cớ yêu thương và kính sợ Ngài. Vì thế, chúng ta phải cẩn trọng trong cuộc sống và theo đuổi sự thánh khiết, bởi vì chúng ta là đền thờ của Ngài, không thể mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 với đề tài Không mang ách chung với kẻ chẳng tin, phần 3 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ca ngợi Chúa, đấng cao quý của cả muôn loài. Tôn ngợi Chúa, đấng vinh quang đời đời. Khen ngợi Chúa đứng cai quán không chung địa cầu, lòng con tôn kính dâng lên lời tạ ơn Cha. Ngợi ca trái đất hay cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va vua đời đời. Hỡi con người, mau bước trở về, khá tôn thờ dành Chúa ba ngôi. Chúc tụng Ngài là vua của muôn vua. Ca ngợi Chúa đấng thánh khiết yêu thương con người. Trên thập giá Chúa hy sinh vì người, con thành kính hiến dâng Chúa muôn câu chúc tụng. Tình yêu thương Chúa vô biên tràn ngập tâm con. Hỡi ca trái đất hay cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va vua đời đời. Hỡi con người, mau bước trở về, khá tôn thờ.